là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh lúc 10 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam hôm nay, Chủ nhật 14 tháng 12 năm 2014, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Thỏa thuận đạt được tại Hội nghị Liên Hiệp Quốc về biến đổi khí hậu.
Permítanme decirles que como todo texto no es perfecto.
Thăm dò cử tri rời phòng phiếu cho thấy đảng đương quyền Nhật Bản thắng lớn và Thượng viện Mỹ thông qua dự luật chi tiêu 1.100 tỷ đô la.
Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này sau bản tin quốc tế, thông tín viên Steve Herman tường trình về việc tỉnh Aceh của Indonesia sắp áp dụng luật Hồi giáo với người không theo đạo. Thông tín viên Ralph Janning có bài tường trình về mối quan hệ của Trung Quốc với Đài Loan sau cuộc bầu cử. Thông tín viên Ron Corbin tường trình về việc các nhà hoạt động môi trường hoài nghi trước hội nghị ở Lào về các dự án xây đập thủy điện. Sau đó là chuyên mục Thế giới đó đây. Tiếp theo là chương trình hỏi đáp y học. Kế tiếp là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc với phần tin tóm lược. Bây giờ, mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Sau những bất đồng tối hôm trước ở Hội nghị Liên Hiệp Quốc về biến đổi khí hậu diễn ra ở Peru, các thương thuyết gia sáng sớm Chủ nhật đã đạt được một thỏa thuận mở đường cho một hiệp ước khí hậu toàn cầu tại Paris vào năm tới. Thỏa thuận Lima được chấp thuận vài giờ đồng hồ sau khi các bản thảo bị các nước đang phát triển bác bỏ, với cáo buộc rằng các nước giàu lẩn tránh trách nhiệm chống tình trạng nóng dần lên của trái đất và không chịu gánh chi phí cho những tác động đó. Bản thảo cuối cùng hình như đã loại bỏ được những lo ngại đó bằng cách diễn đạt rằng các nước có trách nhiệm chung nhưng khác nhau trong việc đối phó với tình trạng ấm dần lên trên toàn cầu. Các nước phải nộp kế hoạch quốc gia đối phó với tình trạng biến đổi khí hậu để xem xét trước hội nghị thượng đỉnh vào tháng 12 năm tới ở Paris. Chủ nhiệm sáng kiến chương trình khí hậu của Quỹ Giả Sinh, bà Samantha Smith, đánh giá thỏa thuận Lima rất yếu.
This is an incredibly weak text. The parties have just cut through something that is going to.
Bà Smith nói văn kiện này quá yếu, các bên chỉ thông qua một điều gì đó mở đường cho việc đệ trình các thông tin hoàn toàn tự nguyện, các ý kiến hoàn toàn tự nguyện của các nước về loại khí thải nào và những cắt giảm nào mà họ muốn thực hiện. Mục tiêu lớn hơn là khi nào họ sẽ thực hiện, thật khó mà biết được liệu chúng ta có thực sự tránh được sự thay đổi khí hậu nguy hiểm hay không. Chúng ta đã đến đây với một niềm lạc quan lớn, chúng ta nhận được những loan báo từ Trung Quốc và Hoa Kỳ. Chúng ta nhận được nhiều thông báo tích cực từ các nước châu Mỹ Latin về năng lượng tái tạo và bảo vệ rừng. Và bây giờ những gì chúng ta có là một văn kiện quá yếu và chúng ta sẽ gặp rất nhiều khó khăn trên con đường hướng đến Paris nếu chúng ta muốn có một thỏa thuận khí hậu toàn cầu thật tốt. Các đại biểu đã tranh cãi kịch liệt về nội dung của bản thảo cuối cùng kể từ hôm thứ Sáu khi hội nghị theo kế hoạch sẽ kết thúc.
Permítanme decirles que como todo texto no es perfecto.
Bộ trưởng Môi trường Peru Manuel Puga Vida nói, cho phép tôi phát biểu rằng văn kiện này chưa hoàn hảo nhưng nó phản ánh quan điểm của tất cả các bên và nhằm tạo ra một thành quả riêng căn cứ vào đề nghị của Chủ tịch Hội nghị về biến đổi khí hậu. Với văn kiện này, tất cả chúng ta đều thắng lợi không loại trừ một ai. Chúng ta đã lắng nghe ý kiến của tất cả các nhóm và chúng ta có một sự bảo đảm rõ ràng rằng với văn kiện này chúng ta sẽ nhận, tất cả chúng ta sẽ đều thắng lợi. Đặc sứ về biến đổi khí hậu của Hoa Kỳ Todd Stern trước đó cảnh báo rằng tình trạng bế tắc giữa các đại biểu hôm thứ Bảy khiến không đạt đến một thương nhượng ngay vào lúc này cho các quy định về khí carbon gây ô nhiễm có thể cản trở khả năng một hiệp ước toàn cầu tại hội nghị thượng đỉnh ở Paris. The Voice of
America, VOA. Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington.
Thăm dò cử tri rời phòng phiếu do truyền thông Nhật Bản thực hiện cho thấy liên minh đương quyền của Thủ tướng Shinzo Abe sẽ giành thắng lợi cách biệt tại Hạ viện trong cuộc bầu cử trước kỳ hạn. Truyền thông Nhật Bản loan tải các dự đoán dựa vào các cuộc thăm dò không lâu sau khi các phòng phiếu đóng cửa hôm Chủ nhật. Các dự đoán cho thấy đảng Tự do Dân chủ đương quyền và đối tác Kometo giành được thế đa số 2/3 tại Hạ viện có nhiều quyền lực. Ông Abe đề nghị tổ chức bầu cử sớm 2 năm nhằm nhận lại sự ủy nhiệm mới cho chiến lược kinh tế Abenomics về các chính sách kích thích tài chính và cải tổ cơ cấu. Sự ủy nhiệm mới của cử tri sẽ cho ông Abe 4 năm nữa để thực hiện các cuộc cải cách khó khăn, bao gồm việc giảm bớt khối nợ khổng lồ của Nhật Bản và tái cấu trúc lĩnh vực nông nghiệp. Ông Abe đắc cử nhiệm kỳ thủ tướng thứ hai năm 2012 với lời hứa cải thiện nền kinh tế trì trệ của Nhật Bản đang gặp khó khăn vì tỷ lệ sinh sản thấp và cũng như dân số sụt giảm và già yếu. Thủ tướng Haiti vừa từ chức tiếp theo sau những cuộc biểu tình bạo động chống chính phủ. Trong phát biểu vào sáng sớm Chủ nhật, ông Laurent Lamothe nói rằng ông rời khỏi chức vụ với một cảm giác là đã hoàn thành công việc. Người biểu tình đòi cả Tổng thống Michel Martelly và Thủ tướng Lamothe từ chức. Ông Martelly đáng lẽ đã tổ chức bầu cử vào năm 2011, nhưng các cuộc bầu cử đã bị đình hoãn lại vì một bế tắc trong luật bầu cử. Các chính trị gia đối lập tố cáo Tổng thống Martelly muốn cai trị bằng mệnh lệnh và rằng luật bầu cử tạo ra sự bất công, có lợi cho chính phủ. Các cuộc biểu tình bạo động xảy ra ngày càng nhiều tại thủ đô của Haiti trong mấy tuần lễ gần đây. Một người đã thiệt mạng trong cuộc biểu tình hôm thứ Bảy. Một ủy ban cố vấn do Tổng thống lập ra để giúp phá vỡ thế bế tắc hồi tuần trước khuyên ông Lamothe nên từ chức. Ủy ban này cũng đề nghị giải tán Hội đồng bầu cử Haiti và trả tự do cho các tù nhân chính trị. Các giới chức Ai Cập cho hay một chiếc tàu đánh cá đã va đụng vào một chiếc tàu khác trong vịnh Suez khiến 11 người dân thiệt mạng. Các giới chức an ninh cho hay 11 người thiệt mạng đã được vớt lên hôm Chủ nhật và còn ít nhất 18 người khác mất tích. Hãng thông tấn AP loan tin rằng chiếc tàu kia trong vụ va đụng này là một tàu chở container mang cờ Panama, đang chở 220.000 tấn hàng, xuất phát từ một cảng của Italy.
Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington.
Các toán cứu hộ Indonesia bắt đầu sử dụng trang thiết bị nặng để tìm kiếm hơn 70 người mất tích trong vụ đất chui do những trận mưa lớn gây ra đã vùi lấp một ngôi làng hôm thứ Sáu. Tổng thống Joko Widodo đã đến thăm nơi xảy ra đất chui hôm Chủ nhật và ông nhấn mạnh đến sự cần thiết phải tăng nhanh nỗ lực cứu hộ. Các toán cứu hộ trước đó đã tìm kiếm trong bùn đất và những đống đổ nát bằng tay không và bằng những dụng cụ tạm. Dù trách nói tính đến Chủ nhật, tổng số tử vong ở làng Jamblung thuộc tỉnh Trung Java đã lên đến ít nhất là 32 người và 76 người vẫn mất tích. Hơn 2.000 cảnh sát, binh sĩ và người tình nguyện đang tham gia cuộc tìm kiếm và cứu hộ. Cơ quan quản lý thảm họa quốc gia cho biết 15 người đã được cứu sống, trong đó có 11 người bị thương nặng đã được nhập viện. Mưa lớn trong ngày thứ Bảy gây khó khăn cho các nỗ lực cứu hộ. Một công dân Mỹ đã xuất hiện tại một cuộc họp báo ở thủ đô Bình Nhưỡng của Bắc Triều Tiên để đả kích các chính sách đối nội, đối ngoại và hồ sơ nhân quyền của Hoa Kỳ. Ông Arturo Pierre Martinez, 29 tuổi, từ El Paso, bang Texas, nói với các phóng viên báo chí hôm Chủ nhật rằng ông đã nhập cảnh Bắc Triều Tiên bất hợp pháp và muốn tìm đường xin tị nạn tại Venezuela. Ông Martinez nói rằng ông đã chấp nhận những rủi ro để tìm đường đến Bắc Triều Tiên để có thể mang theo cho Bình Nhưỡng một số thông tin hữu ích và đáng lo ngại mà ông nghĩ rằng chính phủ Bắc Triều Tiên sẽ rất quý. Chưa rõ bằng cách nào mà ông Martinez đã đến được Bắc Triều Tiên và liệu ông có được cho rời khỏi nước này hay không. Các tin tức nói rằng Bình Nhưỡng cho hay ông Martinez đã từ Trung Quốc đến Bắc Triều Tiên hồi tháng trước. Bà Patricia Martinez, mẹ của ông Martinez, nói với đài truyền hình CNN rằng con trai bà mắc chứng rối loạn thần kinh và đã đi sang Trung Quốc hồi tháng 11, không lâu sau khi được một bệnh viện tâm thần cho xuất viện. Bà nói trước đó con trai bà còn tìm cách bơi băng qua sông để vào Bắc Triều Tiên nhưng đã bị bắt và trả lại về Mỹ để được đưa vào bệnh viện. The Voice of America, VOA. Thượng viện Hoa Kỳ đã thông qua một dự luật chi tiêu khổng lồ 1.100 tỷ đô la sau nhiều ngày giằng co chính trị và trước mối đe dọa chính phủ liên bang sẽ bị ngưng hoạt động nếu dự luật này không được thông qua. Dự luật được thông qua vào chiều tối thứ Bảy với tỷ lệ 56/40 sẽ cấp ngân sách hoạt động cho chính phủ trong suốt năm tài khoá. Dự luật hiện được chuyển sang tòa Bạch Ốc để Tổng thống Barack Obama ký thành luật. Thượng nghị sĩ Cộng hòa Ted Cruz, đại diện bang Texas, trước đó yêu cầu bỏ phiếu về một đề nghị cắt ngân khoản trong dự luật có thể được sử dụng trong lệnh hành pháp của Tổng thống Obama về di trú. Tuy nhiên, những dân co chính trị đã cho phép thượng nghị sĩ thủ lãnh khối đa số thượng viện Harry Reid, một đảng viên dân chủ đại diện bang Nevada, đạt được sự thông qua cho nhiều giới chức được Tổng thống Obama đề cử vào các chức vụ hành pháp và pháp lý, mà những đề cử đó sẽ rất khó giành được sự thông qua vào tháng Giêng khi phe Cộng hòa kiểm soát quốc hội. Trong lúc dự luật này sẽ cấp ngân sách hoạt động cho gần như toàn bộ chính phủ cho đến tháng 9 năm tới, riêng Bộ An ninh Nội địa chỉ được cấp ngân sách đến ngày 27 tháng 2. Phe Cộng hòa dự tính đến lúc đó sẽ tìm cách buộc Tổng thống Obama phải rút lại các chính sách di trú đã bỏ đe dọa trục xuất hàng triệu di dân đang sinh sống ở Hoa Kỳ bất hợp pháp. Tổng thống Barack Obama hôm thứ Sáu nói dự luật bao gồm những điều khoản ông không thích, nhưng ông nói thêm là có những phần khác, đảm bảo là những tiến bộ được tiếp tục trong lĩnh vực bảo hiểm y tế, khí hậu biến đổi, giáo dục sớm trẻ em và tăng trưởng việc làm. Các thượng nghị sĩ Dân Chủ cũng chống lại những điều khoản quan trọng, trong đó có điều khoản cho phép bãi bỏ một lệnh cấm trong luật cải cách tài chánh Dodd-Frank năm 2010. Điều khoản này cấm các ngân hàng thực hiện một số những giao dịch đã gây ra cuộc khủng hoảng tài chánh vào năm 2008. Dự luật chi tiêu năm 2015 đã được Hạ viện thông qua hôm thứ Năm. Phiên họp ngày thứ Bảy của Thượng viện diễn ra một ngày sau khi Hạ viện thông qua dự luật chi tiêu quốc phòng 585 tỷ đô la cho năm 2015. Hôm thứ Bảy, hàng vạn người đã tuần hành ở New York, Washington và các thành phố khác của Mỹ để phản đối việc cảnh sát giết chết những người da đen tay không và kêu gọi cải cách các cơ quan thi hành công lực. Thân nhân của Michael Brown, Eric Garner, Tamir Rice và Trayvon Martin, bốn nạn nhân thiệt mạng trong hai năm qua, tham gia các cuộc biểu tình có tên là Cuộc Tuần Hành Công Lý Cho Tất Cả. Nhiều ngàn người biểu tình tuần hành từ Tòa Bạch Ốc đến Điện Capitol, có người mang theo biểu ngữ, mạng sống người da đen là quan trọng.
Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể nghe hoặc xem lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hay là 2233-2233.com. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo đây là bài tường trình về việc áp dụng luật Hồi giáo với những người không theo đạo ở Indonesia. Là một quốc gia đông người Hồi giáo nhất thế giới, Indonesia có một hệ thống pháp luật dựa trên dân luật Hà Lan và những quy định của chính phủ Indonesia. Nhưng trong một thỏa hiệp với các phần tử đòi ly khai vào năm 2001, tỉnh Aceh ở miền bắc đảo Sumatra được phép áp dụng luật Sharia của đạo Hồi. Theo tường thuật của thông tín viên Steve Herman của đài chúng tôi ở thủ phủ Banda Aceh, sau hòa ước đó và trận sóng thần kinh hoàng đã phá hủy phần lớn thành phố này, việc thực thi công lý dựa trên tôn giáo đã mỗi ngày một nghiêm khắc hơn. Mời quý thính giả nghe Hoàng Long trình bày thêm chi tiết.
Một con tứ duyên dùng một cây roi đánh đập một người bị tòa xét có tội. Người đàn ông này và 5 người khác trong gia đình đã bị đánh công khai, mỗi người từ 5 tới 8 roi, về tội đánh bài ăn tiền tại một tiệm cà phê. Những vụ trừng phạt như vậy đã gia tăng đáng kể ở Aceh trong thời gian gần đây, không chỉ nhắm vào những người phạm tội cờ bạc mà còn nhắm vào những người uống rượu và có những mối quan hệ nam nữ bị xem là bất chính. Những người phạm tội có quyền chọn là bị đánh, bị bỏ tù hay nộp phạt bằng vàng. Toán cảnh sát Sharia tìm bắt những phụ nữ ăn mặc thiếu kín đáo như mặc quần áo bó sát người hay không đeo khăn choàng đầu. Cả đàn ông lẫn phụ nữ đều có thể bị bắt nếu để lộ đôi chân. Những người tranh đấu cho dân quyền như cô Ayu Ninsi nói rằng luật Sharia không được ưa thích mà cũng không cần thiết ở Aceh, một nơi mà theo cô là một nơi Hồi giáo 99%.
Aparat yang menjalankan...
Các giới chức chấp hành luật Sharia giải thích luật này một cách sai lầm, phụ nữ rốt cuộc đã trở thành mục tiêu chính của họ.
Cơ quan lập pháp ở Aceh mới đây đã chấp thuận những sự trừng phạt nghiêm khắc hơn đối với nhiều loại tội phạm, trong đó có tội gian dâm và quan hệ tính dục đồng tính. Các nhà lập pháp tỉnh cũng biểu quyết để áp dụng luật Sharia đối với 90.000 người không theo đạo Hồi ở Aceh, kể cả những người nước ngoài. Việc đó đã khiến nhiều người lo ngại là nếu vị tỉnh trưởng ký ban hành luật này, thì những người theo Thiên Chúa Giáo sẽ không thể cử hành thánh lễ của mình theo đúng nghi thức vì họ không được nhấp rượu thánh khi nhận mình thánh. Về việc này, giáo sư Yusni Sabi của Đại học Hồi giáo cho biết như sau.
Tôi nghĩ rằng họ có quyền cử hành lễ nhận mình thánh hoặc bất cứ thứ gì mà họ muốn. Nhưng dĩ nhiên, chuyện đó phải diễn ra bên trong cơ sở của họ. Bên trong nhà thờ, bên trong nhà ở, không có vấn đề gì cả, nhưng đơn giản là không được ở ngoài đường. Nếu làm như vậy sẽ có vấn đề.
Không phải chỉ có những người theo Cơ Đốc giáo mới cảm thấy bị đe dọa ở Aceh. Vị tỉnh trưởng trước đây của Aceh vào năm 2011 tuyên bố rằng nhiều hệ phái Hồi giáo không thuộc giáo phái Sunni đang theo đuổi điều mà ông gọi là những giáo lý sai lạc. Giáo sư Yusni Sabi cho biết như sau.
Những nhóm khác nhau, những tông phái khác nhau, những trường phái khác nhau cũng có mặt ở đây. Nhưng dĩ nhiên chúng tôi không muốn có xung đột. Đó chính là lý do chúng tôi cần có sự giao thiệp, tiếp xúc với nhau. Tôi nghĩ rằng viên tỉnh trưởng hiện nay nhận thức được những mối căng thẳng này.
Một số người cũng lo ngại là xu hướng bảo thủ tôn giáo mỗi ngày một tăng sẽ khiến cho nhiều phần tử hiếu chiến rủ nhau kéo tới Aceh, nơi từng có những cuộc nổi dậy của phe Hồi giáo. Và điều đó có thể làm nản lòng những nhà đầu tư muốn làm ăn với tỉnh Aceh, nơi có rất nhiều tài nguyên thiên nhiên như dầu lửa và khí đốt ở ngoài khơi, nhiều loại khoáng sản, cà phê và cao su, đó là chưa kể tới việc những bãi biển hoang sơ của đảo Sumatra vẫn còn rất nhiều chỗ cho rất nhiều du khách.
Quý vị có thể xem tin tức của VOA tiếng Việt trên Facebook ở địa chỉ facebook.com/VOA tiếng Việt.
Nhà thương thuyết hàng đầu của Trung Quốc về Đài Loan đang đi thăm đảo quốc tự trị này để tìm cách duy trì những mối quan hệ tốt đẹp sau khi Quốc dân đảng đương quyền bị thất bại nặng trong cuộc bầu cử chính quyền địa phương. Từ Đài Bắc, thông tin viên Ralph Jennings của đài VOA gửi bài tường thuật do Duy Ái trình bày sau đây.
Ông Trần Đức Minh, nhân vật được Bắc Kinh giao trách nhiệm thương thuyết với Đài Loan, hồi đầu tuần này cho báo chí ở Đài Loan biết rằng các mối quan hệ sẽ không bị ảnh hưởng bởi kết quả của cuộc bầu cử ngày 29 tháng 11. Các nhà phân tích cho rằng sự chán ngán của cử tri đối với các chính sách về Trung Quốc là một trong các nguyên do làm cho Quốc dân đảng bị thất bại nặng trong cuộc bầu cử để chọn những người đứng đầu chính quyền của 9 thành phố và quận huyện. Kết quả đó có thể làm suy yếu đi thế lực của Quốc dân đảng, khiến họ không thể nới rộng thêm nữa 21 hiệp định mà họ đã ký kết với Trung Quốc từ năm 2008 cho tới nay. Ông Hoàng Giới Chính, giáo sư chính trị học của Đại học Đàm Giang ở Đài Loan, nói rằng chuyến viếng thăm của ông Trần Đức Minh có mục đích làm giảm bớt những mối lo ngại về việc quan hệ giữa đôi bên có thể bị suy sụp.
Mục đích của nó là chứng tỏ cho người Đài Loan thấy rằng bất kể là bầu cử như thế nào thì tiến trình chính trị nội bộ của Đài Loan là một chuyện. Quan hệ xuyên eo biển quan trọng hơn các cuộc bầu cử. Tôi nghĩ rằng đó là chủ đề chính.
Một nhóm nhỏ những người chống Trung Quốc đã biểu tình khi ông Trần Đức Minh tới Đài Loan hôm thứ Ba, và một cuộc phản kháng quy mô nhỏ cũng đã diễn ra vào ngày thứ Tư bên ngoài một địa điểm hội nghị ở Đài Bắc. Sau đó, ông Trần Đức Minh đã đến vùng Duyên Hải miền Đông để thăm một công ty công nghệ sinh học của Đài Loan. Theo dữ liệu thì nhà thương thuyết này sẽ không ký kết hiệp định mới nào với Đài Loan, mà thay vào đó ông sẽ ra sức để tìm hiểu môi trường kinh doanh ở đảo quốc này và sẽ đánh giá những yếu tố làm cho Quốc dân đảng bị thất bại trong cuộc bầu cử mới đây. Ông Mã Thiệu Trương, phát ngôn viên của Ủy ban Hoa luật của Đài Loan, cho đài VOA biết rằng ông Trần Đức Minh muốn tìm hiểu thêm về tình hình Đài Loan trong các lĩnh vực nông nghiệp, công nghệ sinh học và y tế. Kết quả của nỗ lực này có thể đưa tới những đề nghị đầu tư từ các công ty của Trung Quốc, giúp cho kinh tế của Đài Loan phát triển thêm và làm tăng những mối hy vọng của Bắc Kinh về việc tái thống nhất Đài Loan. Theo tin của hãng thông tấn Trung ương của Đài Loan, thì ông Trần Đức Minh hôm thứ Tư nói rằng các mối quan hệ xuyên eo biển sẽ không thay đổi vì cuộc bầu cử địa phương. Nhưng ông cảnh báo rằng hiệp định mậu dịch tự do mà Trung Quốc sắp ký kết với Nam Triều Tiên có thể bắt đầu có hiệu lực sớm hơn 2 năm so với dự kiến trước đây. Đài Loan và Nam Triều Tiên cạnh tranh ráo riết với nhau trên thị trường quốc tế bởi vì hai nền kinh tế này phụ thuộc rất nhiều vào xuất khẩu, phần lớn là xuất khẩu sang Trung Quốc. Hãng thông tấn Trung ương cho biết thêm rằng ông Trần Đức Minh thúc giục các nhà lập pháp Đài Loan phê chuẩn một hiệp định tự do hóa thương mại dịch vụ mà chính phủ Đài Loan đã ký kết với Bắc Kinh hồi giữa năm ngoái. Nếu không thì có thể phải đàm phán lại. Hồi tháng 3, hàng ngàn người đã xông vào chiếm trụ sở của Viện Lập pháp Đài Loan và những con đường xung quanh để phản đối hiệp định đó cùng với những mối liên hệ khác với Bắc Kinh. Họ e rằng Trung Quốc sử dụng ảnh hưởng kinh tế để đưa Đài Loan tới chỗ thống nhất với Trung Quốc dựa trên các điều kiện của Bắc Kinh. Đó là một việc mà các cuộc khảo sát của chính phủ cho thấy là có sự chống đối của 70% dân chúng Đài Loan. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Đài Loan hôm thứ Ba cho biết Đài Loan muốn mua ít nhất 2 chiếc tuần dương hạm từ Hoa Kỳ. Hồi tuần trước, Thượng viện Mỹ đã chấp thuận kế hoạch bán cho Đài Loan 4 chiếc tuần dương hạm sau khi kế hoạch đó được Hạ viện chấp thuận hồi tháng 4. Trung Quốc phản đối kế hoạch của Mỹ, nhưng Đài Loan nói rằng họ cần tăng cường khả năng tự vệ bởi vì Trung Quốc chưa từ bỏ việc sử dụng vũ lực để thống nhất Đài Loan trong trường hợp cần thiết. Tổng thống Đài Loan ông Mã Anh Cửu muốn có những hiệp định thương mại với Trung Quốc để hỗ trợ cho nền kinh tế của nước ông. Trước khi ông lên nắm quyền vào năm 2008, thì đảng Dân Tiến hiện giờ thuộc phe đối lập đã làm cho Bắc Kinh tức giận vì họ theo đuổi chủ trương là Đài Loan nên chính thức tách khỏi Trung Quốc để độc lập. Đảng này đã giành được 7 ghế thị trưởng và huyện trưởng trong cuộc bầu cử ngày 29 tháng 11.
Quý thính giả đang nghe Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị truy cập trang VOA Tiếng Việt trên Internet tại địa chỉ voatiengviet.com và trên các trang mạng xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Blogs để theo dõi các tin tức và thời sự tại khắp nơi trên thế giới luôn được Đài VOA cập nhật. Xem các phóng sự video cùng với nhiều chuyên mục đặc sắc khác. Đồng thời quý vị có thể tham gia bình luận, đóng góp ý kiến và trao đổi ý kiến với các độc giả khác của Đài VOA.
Bốn nước thuộc Ủy ban Sông Mekong sẽ tiến hành những cuộc tham khảo ý kiến công chúng về dự án xây dựng một đập thủy điện lớn ở miền nam nước Lào. Đây là một trong những dự án thủy điện ở lưu vực sông Mekong mà các nhà bảo vệ môi trường nói sẽ gây thiệt hại cho một hệ thống sinh thái đang nuôi sống hàng chục triệu người ở Đông Nam Á. Từ Bangkok, thông tín viên Ron Corbin của đài VOA gửi về bài tường thuật do Duy Ái trình bày.
Cuộc tham khảo ý kiến công chúng trong hai ngày được tổ chức ở thủ phủ Bắc Xê của tỉnh Champasak, nằm ngay phía bắc của địa điểm mà Lào định cho xây đập thủy điện Dong Sa Hong có công suất 260 MW giáp với Campuchia và Thái Lan. Dưới sự lãnh đạo của Ủy ban sông Mekong là một ủy ban liên chính phủ gọi tắt là MRC. Hội nghị này quy tụ các đại diện của Lào, Campuchia, Thái Lan và Việt Nam. Các giới chức của MRC cho biết hội nghị sẽ nêu ra những vấn đề liên quan tới những tác động mà dự án xây đập có thể mang lại. Đập Dong Sa Hong là dự án thủy điện thứ nhì trên dòng chính của hạ lưu sông Mekong, trong lúc công tác xây dựng đang được tiến hành cho dự án đập Sayaburi có kinh phí 3 tỷ đô la ở miền bắc nước Lào. Dự án Sayaburi cũng gặp phải những sự chỉ trích dữ dội. Những dự án thủy điện do Thái Lan xây dựng và tài trợ để bán điện cho Thái Lan đã làm bùng ra những sự chống đối của các cộng đồng địa phương, các nhà khoa học và những nhà bảo vệ môi trường. Bà Amer Trendam, phát ngôn viên của Tổ chức Bảo vệ Môi trường Sông Ngòi Quốc tế có trụ sở ở Mỹ, nói rằng các nhân vật tranh đấu không tin là tiến trình tham khảo ý kiến sẽ ảnh hưởng tới quyết định xây đập Dong Sa Hong.
We have many concerns regarding the legitimacy of the process.
Chúng tôi có rất nhiều những mối quan tâm về tính chất hợp pháp của tiến trình này. Có rất nhiều điều chứng tỏ đây chỉ là một mưu toan của chính phủ Lào để dự án được chấp thuận về mặt hình thức. Và sở dĩ như vậy là vì rất rõ ràng là họ muốn xây con đập này. Do đó chúng tôi không hiểu rõ việc tiến hành cuộc tham khảo ý kiến khu vực này có ý nghĩa gì.
Bà Trandam cho biết sự thiếu tin tưởng đó phát sinh sau khi Lào không thực hiện những khuyến nghị đã được nêu ra sau những cuộc tham khảo ý kiến về dự án xây đập Sayaburi, bất chấp sự chỉ trích của cộng đồng quốc tế và những lời kêu gọi hoãn lại dự án để tiến hành một cuộc thẩm định đầy đủ về tác động môi trường. Hoa Kỳ là một trong những nước đối tác của MRC cảnh báo về dự án xây đập Sayaburi. Các nhà tranh đấu bảo vệ môi trường cho rằng việc xây đập Dong Sa Hong trên đoạn sông có những triền dốc rất quan trọng của sông Mekong sẽ tác động trực tiếp tới sự xê dịch của các loài cá, nhất là trong mùa khô, và đe dọa tới sự sống còn của loài cá heo Irrawaddy trong hệ thống sông ngòi của khu vực. Nguồn thực phẩm của hàng chục triệu người, trong đó có những người ở gần hồ Tonle Sap ở Campuchia, lệ thuộc vào cá. Một cuộc nghiên cứu của MRC cảnh báo là hoạt động xây đập ở hạ nguồn sông Mekong có thể làm cho lượng cá ở đây giảm đi 300.000 tấn mỗi năm, gây ra rất nhiều thiệt hại cho các cộng đồng địa phương. Bà Trandam nói những mối lo ngại như vậy thúc đẩy cho những lời kêu gọi hủy bỏ dự án xây đập.
It's clear that this is a dam that should not be built.
Rõ ràng đây là một con đập không nên xây. Đập Don Sahong trên cơ bản là một trò đánh bạc với tương lai của sông Mekong. Nó nằm ở một nơi tệ hại không thể tưởng tượng nổi, vì đó là nơi tập trung nhiều nhất của hoạt động chuyển dịch của các loài cá trong con sông này.
Việt Nam đã gây sức ép đối với Lào về những đập thủy điện, đặc biệt là việc tác động đối với vùng châu thổ sông Mekong, là vựa lúa của Việt Nam và cũng là nơi sinh sống của 20 triệu người. Việt Nam đã tiến hành nhiều cuộc vận động chống lại việc xây đập và cho rằng dòng chảy bị gián đoạn sẽ ảnh hưởng tới mức độ phì nhiêu của đất đai và chấn tới chỗ đất đai bị ngập mặn nhiều hơn nữa vì nước biển lấn vào. Ông Can Thayer, giáo sư chính trị học của Đại học New South Wales ở Australia cho biết căng thẳng giữa Việt Nam và Lào dự kiến sẽ gia tăng trong lúc Viêng Chanh xúc tiến dự án xây đập.
Nó sẽ trách nhiệm những mối quan hệ giữa đảng với đảng, giữa Việt Nam và Lào một cách khá nghiêm ngặt. Và đây cũng là một thời điểm bất lợi cho Lào, vì một năm nữa là Việt Nam sẽ tổ chức đại hội đảng, và hội nghị đó có liên hệ tới chủ nghĩa dân tộc khá mạnh mẽ ở Việt Nam. Những dự án này ảnh hưởng tới cuộc sống của nhà nông ở vùng đồng bằng sông Cửu Long.
Trong thời gian sắp tới, Việt Nam sẽ tổ chức một hội nghị cấp quốc gia về dự án xây đập. Và vào tháng Giêng tới đây, Ủy ban hỗn hợp của 4 chính phủ sẽ họp lại và theo dữ liệu họ sẽ công bố một thông cáo chính thức về lập trường của họ đối với dự án. The Voice of America,
VOA. Phúc trình mới nhất của Liên Hợp Quốc về việc sản xuất thuốc phiện ở Đông Nam Á cho biết rằng việc trồng loại cây gây nghiện này vẫn chủ yếu tập trung tại một số vùng tại Miến Điện và Lào, đồng thời có sự thay đổi đôi chút về sản lượng trong năm ngoái. Từ Bangkok, thông tin viên Ron Corbin gửi về bài tường thuật do Nguyễn Trung trình bày.
Phúc trình thường niên về việc sản xuất và buôn bán thuốc phiện tại Đông Nam Á do Văn phòng Phụ trách về vấn đề ma túy và tội phạm của Liên Hợp Quốc UNODC công bố ngày hôm nay cho thấy hơn 760 tấn thuốc phiện đã được sản xuất từ hơn 63.000 hectare trồng loại cây này, chủ yếu tại Miến Điện và Lào trong năm qua. UNODC nói rằng dù sản lượng thuốc phiện tại khu vực này thay đổi đôi chút trong năm qua, nhu cầu vẫn tiếp tục gia tăng, đặc biệt là từ những người sử dụng thuốc phiện tại Trung Quốc. Hàng chục nghìn nông dân thuộc các bộ lạc sống trên núi vẫn phụ thuộc vào nguồn thu nhập có được từ việc trồng cây thuốc phiện. Những người này sống tại các khu vực hẻo lánh và không có lựa chọn công việc nào khác. Khu vực vùng biên của Miến Điện, Lào và Thái Lan khét tiếng với tên gọi Tam Giác Vàng là vùng sản xuất thuốc phiện lớn thứ hai trên thế giới sau Afghanistan. Ông Jeremy Douglas, đại diện phụ trách khu vực Đông Nam Á và Thái Bình Dương của UNODC, nói rằng dù sản lượng thuốc phiện đã bình ổn, xu hướng lâu dài trong những năm gần đây cho thấy sự gia tăng đều đặn trong việc sản xuất thuốc phiện.
We are reporting so the eighth consecutive year of an increase in opium poppy.
Đây là năm thứ 8 liên tiếp chúng tôi báo cáo về sự gia tăng việc trồng cây thuốc phiện tại vùng Tam Giác Vàng. Việc sản xuất này tập trung tại bang Shan và tăng gấp 3 lần so với việc sản xuất trong 8 năm ở trong khu vực. Tại Lào, việc trồng thuốc phiện tập trung vào các vùng Phong Sa Ly, Hua Phan và Siang Khoang.
Hầu hết việc sản xuất thuốc phiện ở Miến Điện tập trung tại bang Shan, nằm ở miền Bắc, giáp biên giới với Trung Quốc, và các nhóm sắc tộc thiểu số tại đây dựa vào nguồn thu từ thuốc phiện để tiến hành cuộc nổi dậy kéo dài nhiều năm qua. Dĩ Hữu Trách nói rằng các loại hóa chất quan trọng được gọi là tiền chất, dùng để tinh chế thuốc phiện thành heroin, đã được nhập lậu từ Trung Quốc và Việt Nam. Khắp châu Á, UNODC cho biết hiện nay có hơn 3,3 triệu người sử dụng thuốc phiện, tập trung chủ yếu ở Trung Quốc, nơi người sử dụng được Dĩ Hữu Trách ghi nhận là 1,9 triệu người, và tiếp theo sau là Việt Nam, Myanmar, Malaysia, Indonesia và Thái Lan. Phúc Trình cho biết rằng nhu cầu gia tăng một phần là do sự hồi sinh việc sản xuất thuốc phiện ở Đông Nam Á trong những năm gần đây. Nhưng sự tăng mạnh việc sử dụng chất kích thích amphetamine đã khiến con số người sử dụng heroin suy giảm trong số những người sử dụng ma túy được chính quyền ghi nhận được. Tại Đông Nam Á, có 2/3 số thuốc phiện có xuất xứ từ Miến Điện và Lào, và số còn lại xuất phát từ Afghanistan, quốc gia sản xuất heroin lớn nhất thế giới. Ông Douglas từ tổ chức UNODC nói rằng dù việc sản xuất thuốc phiện đã bình ổn, việc buôn bán thuốc phiện khắp khu vực đã lên tới 20 tỷ đô la, và đây là một mối đe dọa cho an ninh khu vực, nhất là khi 10 quốc gia thành viên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, tức ASEAN, tăng cường hội nhập kinh tế.
Chúng ta phải đánh giá vấn đề này theo thực tiễn. Nó giống như việc một quốc gia không chính thức thuộc ASEAN sở hữu khối lượng tiền nhiều như các quốc gia khác, nhưng số tiền đó lại chỉ nằm trong tay các nhóm nhỏ và họ có một quyền lực lớn và dường như có thể hoạt động mà không bị cản trở trong suốt nhiều năm qua.
UNODC nói rằng các bước đi nhằm hội nhập khu vực nhiều hơn nữa, việc đường xá được nâng cấp và cơ sở hạ tầng dễ tiếp cận sẽ làm lợi cho các băng nhóm tội phạm xuyên quốc gia, trong khi xảy ra việc kiểm soát biên giới yếu kém tại một số khu vực. Tổ chức này đang kêu gọi tiến hành các chương trình phát triển thay thế dài hạn cho những người trồng cây thuốc phiện.
Sau đây là chuyên mục Thế giới đó đây với Hoàng Long.
Đôi mắt ngấn nước và quyển kinh Quran đặt trong lòng, bà Razia Sheikh ngước nhìn trời như cầu mong tìm thấy công lý nơi Thượng Đế cho hai người con gái. Một người mất tích, còn người kia bị giết chết vì trả thù nhân danh danh dự. Quả phụ trong độ tuổi 40 này khóc nức nở khi đem hình hai người con gái ra cho xem. Một người với đôi mắt sáng và dung mạo linh lợi, còn người kia lạnh lẽo và vô hồn trong tấm vải liệm màu trắng. Bà Sheikh là một trong vô số những người mẹ phải chịu đựng nỗi đau của nạn Karo Kari, là những vụ giết người được cho là để giữ gìn danh dự của gia đình hay trả thù những vụ việc bị coi là sự sỉ nhục. Quỹ Aurat, một tổ chức vận động cải thiện cuộc sống của phụ nữ trong xã hội bảo thủ và gia trưởng của Pakistan, cho biết hơn 3.000 người đã bị giết hại vì danh dự kể từ năm 2008. Ngồi trên chiếc chõng Sapoy truyền thống bên ngoài căn nhà một phòng của bà ở làng Sachal Shahmiani, cách bờ sông Indus không xa ở miền nam tỉnh Sindh, bà Sheikh kể lại cảnh ngộ thống khổ của mình. Mọi chuyện khởi đầu với người con gái lớn của bà, Khalida, biến mất khỏi nhà chồng ở thành phố cảng Karachi vào năm 2010. Không rõ chuyện gì đã xảy ra với Khalida, nhưng thông gia đổ lỗi cho bà Sheikh, một quả phụ phải cố sức giữ lấy lòng tự trọng của mình dù nghèo túng cùng cực. Nhưng trong khi bà Sheikh đang đau buồn vì con gái mất tích, thông gia đòi bà gả người con thứ Shahida cho một người con trai khác của họ. Bà Sheikh từ chối và gia đình bên kia tuyên bố con gái bà là Kari hay dâm phụ. Rồi tai họa ập tới. Chúng tôi đang ngủ trên chõng thì bọn họ xông vào và bắn mấy phát vào lưng con gái tôi. Tôi đang nằm cạnh nó và tôi cũng bị trúng đạn ở ngón tay và hông. Con gái tôi chết ngay tại chỗ, còn bọn họ trèo tường trốn thoát. Bà Sheikh kể lại trong nước mắt. Thế nhưng nhờ địa vị của mình trong xã hội, kẻ sát nhân giờ vẫn sống ở Karachi mà không bị trừng trị, dù một cuộc điều tra đã được tiến hành. Những nỗ lực của chính phủ trấn áp những vụ tấn công kiểu này chẳng mấy thành công. Những vụ giết người Karo Kari vẫn còn là một vấn đề đặc biệt ở các vùng nghèo khó và vùng nông thôn ở Pakistan. Ở tỉnh Sindh, nơi bà Sheikh sinh sống, giết người vì danh dự xảy ra hàng ngày. Không có của cải vật chất, quan niệm danh dự và giữ gìn thanh danh cho gia đình rất được coi trọng. Dù những vụ giết người vì danh dự bị xem là tội mưu sát và có thể bị tử hình ở Pakistan, song một cuộc dàn xếp đơn giản có thể dẫn tới việc bãi bỏ cáo buộc. Đó là vì luật pháp của Pakistan cho phép thân nhân của nạn nhân tha thứ cho kẻ giết người. Nữ cảnh sát Irumawan dẫn đầu một lực lượng đặc nhiệm được thành lập ở tỉnh Sindh vào năm 2008 để chiến đấu chống lại mối đe dọa từ những vụ giết người vì danh dự.
If two parties are compromising,
bà nói nếu một người đàn ông giết vợ và gia đình nhà vợ đều muốn thỏa hiệp, thì người đàn ông đó phải trả một khoản tiền cho gia đình vợ. Sau đó, ông ta sẽ được tòa án phóng thích và được tự do. Bà Awan gọi đó là những đồng tiền máu. Nữ cảnh sát này thừa nhận bà tức giận về việc những nghi phạm có thể lợi dụng điều này để tránh bị đưa ra trước công lý. Mấy ngày trước chúng tôi thực hiện hơn 10 cuộc bố ráp để bắt giữ một người giết vợ, bà nói. Nhưng khi chúng tôi đưa ông ta ra trình diện thẩm phán phóng thích ông ta nhờ đóng tiền bảo lãnh tại ngoại. Hôn nhân ở Pakistan thường được sắp đặt và anh em họ thường kết hôn với nhau. Điều này có thể làm tăng thêm động cơ nữa trong những tranh chấp về của hồi môn. Trong hầu hết các trường hợp, danh dự chỉ là một cái cớ, trong khi động cơ thực sự là họ không muốn chia phần tài sản cho chị em gái hoặc con gái của họ, nữ cảnh sát Awan nói. Không phải chỉ có phụ nữ mới chịu cảnh ngộ này, và không chỉ có vấn đề tình yêu hôn nhân mới dẫn tới những vụ giết người như vậy. Nền tư pháp hình sự ở Pakistan bị chi phối chặt chẽ bởi nền chính trị địa phương, đặc biệt là ở những vùng như tỉnh Sindh, nơi mà xã hội vẫn còn đậm tính phong kiến. Quyền lực rất lớn tập trung trong tay những địa chủ, gia truyền con nối.
và vấn đề danh dự có thể được đem ra để giải quyết những tranh chấp khác không liên quan. Trong một ngôi nhà nhỏ ở phía tây của thành phố Sukkur, Mohammad Hassan sống chui nhủi trong một căn nhà nhỏ nằm trong một con hẻm nhếch nhác bên cạnh rãnh cống mở. Hassan cho biết ông bị một địa chủ phong kiến địa phương tuyên bố là caro sau một vụ tranh chấp về đất đai mà ông nói là của ông và địa chủ muốn chiếm. Địa chủ cử người đến đe dọa Hassan, cho ông lựa chọn hoặc từ bỏ mảnh đất của mình, nguồn thu nhập duy nhất của ông, hay trả 800.000 rupee, khoảng 8.000 đô la, để giải quyết tranh chấp. Hassan nói ông đã bị tấn công 3 lần và cuộc sống của ông đang gặp nguy. Bây giờ khi đi ra ngoài, tôi phải đi cùng với 3-4 người bạn và phải đi một cách lén lút. Nếu phải vào thành phố để đi làm thì tôi đi, còn không thì tôi trốn trong nhà hay ở bất cứ nơi nào mà tôi cảm thấy an toàn, ông Hassan nói. Vì xâm hại phụ nữ và đàn ông nghèo, lấy cớ vì danh dự, đã diễn ra từ hàng nhiều thế kỷ qua ở khu vực Nam Á. Nhưng dưới nền cai trị của thực dân Anh, tập tục này bị trấn áp mạnh tay. Nhờ vậy mà mối đe dọa Karo Kari biến mất trong thời thuộc địa, theo lời cảnh sát trưởng khu vực Sukkur. Nhưng giờ, vì thực thi pháp luật và truy tố yếu kém, lại thường bị những người có quyền thế chi phối, khiến những kẻ giết người vẫn tự do tự tại. Số liệu thống kê cho thấy những vụ giết người vì danh dự ở tỉnh Sindh đang trên đà gia tăng. Và hành trình tìm kiếm công lý cho những người chết, như con gái bà Sheikh, càng thêm nhọc nhằn và gần như vô vọng. Còn đối với những người như ông Hassan còn giữ được tính mạng của mình, tương lai phía trước vẫn là những chuỗi ngày sống trong sợ hãi.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này, đọc các tin tức mới nhất, xem các phóng sự video cũng như bình luận, trao đổi với các độc giả khác về các tin tức này trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com và các trang web xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Blogs. Ngoài ra, quý vị ở Mỹ và Canada có thể gọi điện thoại đến số 213-493-0225 để nghe các chương trình của chúng tôi. Xin nhắc lại số điện thoại là 213-493-0225. Ngoài ra, để vượt tường lửa vào trang VOA hay các trang bị chặn khác như Facebook, quý vị hãy vào vn1975.info hoặc vn73.com hoặc vn3000.com hoặc vn41975.info.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo, mời quý vị đến với chuyên mục Hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền.
Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học kỳ này là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả Vũ Anh hỏi như sau. Kính thưa bác sĩ, cháu xin hỏi về vấn đề khó thở ở mũi. Cháu năm nay 18 tuổi, đang đi học tại Mỹ. Vào khoảng một tuần trở lại nay, cháu bị triệu chứng khó thở ở hai bên mũi, đặc biệt là mỗi khi ngồi học. Nhiều lúc cháu phải chuyển sang thở bằng miệng, cố gắng thở bằng mũi thì chỉ thêm nhức. Cháu chưa đi khám bác sĩ, cháu có báo cho dì biết thì dì có đưa cho cháu một bình xịt mũi. Xịt có hiệu quả được một lúc thì nó bị trở lại. Cháu có để ý thêm khi thấy lúc ngồi ăn hay nằm vẫn bị nhưng cường độ thì không như khi ngồi học. Cháu không bị cảm cúm hay sổ mũi gì cả. Đơn giản chỉ là nghẹt mũi khó thở và cũng không dùng các loại thuốc gì, kể cả thuốc bổ. Vậy cháu mong bác sĩ có thể tư vấn cho cháu về vấn đề này, nguyên do và cách khắc phục. Cháu xin cảm ơn.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này ạ.
Tôi xin trả lời câu hỏi của vị thính giả 18 tuổi mới bị nghẹt mũi một tuần nay. Thì vì cái những chỉ có một cái thông tin như vậy thì có thể nay thính giả đã hết cái triệu chứng đó, cũng có thể nay đã có thêm triệu chứng mới, và rất tiếc tôi không có thể trả lời riêng cho từng trường hợp này được vì không đủ tin tức. Tôi chỉ xin bàn cũng như mọi khi về một số tin tức có thể giúp quý vị thính giả tìm hiểu về vấn đề nghẹt mũi nói chung. Thì chúng ta thường thường khi mà chúng ta nghẹt mũi và có thể kèm theo về chảy nước mũi thì trong những cái trường hợp chính là thứ nhất là nhiễm trùng mũi hay là xoang, từ tiếng Anh gọi là rhinitis viral, là do một con siêu vi, hay là sinusitis, và có thể là mà một cái bệnh cảm thường common cold do những con siêu vi loại như rhinovirus nó gây ra, hay là do cái con virus của cái bệnh cúm là influenza. Và lúc đó thì nó kèm theo những cái triệu chứng khác như là nóng, sốt, nhức mỏi mà nặng hơn. Thứ nhì là trường hợp dị ứng mũi cũng có thể làm nghẹt mũi. Polyps là những cái thịt dư ở trong mũi thường đi đôi với dị ứng mũi và gây ra nghẹt mũi, nhức đầu, viêm xoang. Và có một loại nữa mà chúng ta gọi là viêm mũi do bất quân bình ở trong hệ thần kinh tự động. Cái hệ thần kinh tự động là một gồm một bên là giao cảm, một bên là đối giao cảm. Giao cảm là sympathetic và đối giao cảm là parasympathetic. Nó điều hành cái sự mà những cái mạch máu ở trong mũi nó có nở nhiều hay là ít. Và khi nó có sự bất quân bình ở cái trong cái vấn đề điều hòa đó, thì cái hệ thần kinh đối giao cảm là cái parasympathetic system nó kích thích nhiều quá, nó làm cho cái niêm mạc của mũi nó nở ra nhiều và làm nghẹt mũi. Thì thuộc về cái loại cái nhóm này, nó thuộc về một cái loại nhóm viêm mũi mà chúng ta gọi là viêm mũi không phải là do dị ứng, non-allergic rhinitis. Và nguyên nhân về những cái trường hợp này chúng ta cũng chưa hiểu rõ lắm, và có thể là ví dụ như không khí nó quá khô, ví dụ như ở xứ lạnh mùa đông không khí máy sưởi rất khô, hay là không khí bị ô nhiễm, hay là người đó uống rượu, uống một số thuốc mà có thể làm giãn nở những cái mạch máu ở trong mũi, hay là gia vị nhiều quá trong thức ăn, hay là cảm xúc mạnh. Và thường thì cái người bị nghẹt mũi, họ nghẹt mũi nhiều hơn lúc họ nằm xuống, vì lúc nằm thì máu dồn về đầu nhiều hơn. Tuy nhiên, ví dụ như trong trường hợp đây, vì thính giả hỏi là tại sao ngồi thì lại bị nhiều, mà nằm xuống thì là không bị. Thì có thể là nơi mình ngồi học có những cái điểm khác biệt, như có thể như là không khí, cái chỗ đó nó mới từ cái máy sưởi nó thoát ra cho nên nó khô hơn. Hoặc là có những cái bụi bặm nó cái nơi mình ngồi từ sách vở hay là từ những cái chất ở trong máy in ra, nó có thể làm khó chịu cái mũi. Và tôi chỉ đoán như vậy, và có thể làm cho bệnh nhân nghẹt mũi nhiều hơn lúc ngồi một cái chỗ nào đó ở trong nhà hay là trong cái chung cư hay gì đó mà khác với cái nơi mà mình nằm xuống, hay là mình như là trong phòng ngủ hay là nơi cái chỗ mình ngồi ăn. Và trong những cái trường hợp vasomotor rhinitis là cái viêm mũi do mất quân bình trong cái hệ thần kinh tự động này, thì bệnh nhân được bác sĩ thử về dị ứng thì thường thường bác sĩ không có tìm thấy một cái kháng nguyên là một cái allergen nào gây ra dị ứng. Như là trường hợp mà viêm mũi dị ứng thì ví dụ bác sĩ thử thì có thể tìm thấy là chúng ta dị ứng với phấn bông hay là bụi trong nhà, hay là những con mite, thì những cái con rần li ti ở trong bụi ở trong nhà là con mite, M-I-T-E-S. Bây giờ nói về giải quyết những cái vấn đề nghẹt mũi, thì thứ nhất là chúng ta tìm cách giữ cho cái chất tiết ở trong mũi nó đừng có đặc kèo quá, thì để có thể là nó dẫn lưu, nó drain, nó dễ dàng hơn. Nếu mà nói theo cảm tính thì chúng ta có thể nói là mũi nó đã ra, nó nghẹt rồi, thì tại sao lại phải làm nhỏ nước vào đi nữa, cần nước thêm. Nhưng mà thật sự là nếu mà thiếu nước thì cái mũi nó lại nghẹt hơn. Và uống nước nhiều, tránh làm cho cơ thể thiếu nước, giống như những cái bệnh nhân phải uống thuốc lợi tiểu vì huyết áp cao, hay là uống những cái thuốc chất như là cà phê nó cũng làm lợi tiểu, và uống rượu cũng làm đi tiểu nhiều và mất nước. Một trong những cách dễ dàng là có thể nhúng cái khăn nước vào nước ấm và đắp lên mặt ở vùng mũi nhiều lần trong ngày cho nó đỡ khô. Hay là xông hơi nước nóng từ một cái tô nước nóng nhưng mà coi chừng phỏng. Hay là chúng ta đứng ở trong phòng tắm cho vòi bông sen nó chảy nước nóng ra thì cái không khí nó ẩm và nó làm cho đỡ cái mũi cho đỡ khô. cũng có thể dùng máy phun nước ở bên Anh, ở bên Mỹ thì tiếng Anh chúng ta gọi là vaporizer, hoặc là những cái máy làm tăng cái độ ẩm ở trong nhà là humidifier. Chúng ta có thể dùng những cái nước, nếu mà không muốn đi mua thì dùng nước muối bằng cách pha nước muối hoặc là mua nước muối và nhỏ vào mũi nhiều lần trong ngày. Thì mua ở tiệm thuốc thì chúng ta ở bên Mỹ thì gọi là những cái saline nose drops, nó có những cái hiệu khác nhau. Hay là chúng ta có thể tự pha lấy. Thường thường thì chúng ta lấy một cốc, ở bên Mỹ người ta đo một cốc là chừng 240 ml, pha với nửa muỗng cà phê muối ăn. Muối ăn nên chọn cái thứ muối mà người ta không có bỏ iốt ở trong đó. Iốt là iodine. Và có nơi thì khuyên cho thêm một cái nhúm nhỏ là baking soda. Một nhúm, tức là hai lấy ngón tay nhúm lên chút xíu, bỏ vào, nhín lên một chút rồi bỏ vào. Và nhỏ cái nước đã pha như vậy thì nhỏ vào mũi một ngày 3-4 lần. Thường thường thì chúng ta đã nói là nằm xuống thì thường làm mũi nghẹt hơn. Và khi nằm xuống thì có thể kê đầu cao hơn, lấy gối kê đầu cao hơn cho nó dễ thở hơn. Và ở ngoài trên thị trường ở Mỹ thì có một cái số nẹp mà người ta dán vào cái cánh mũi cho cánh mũi nó nở ra. Người ta gọi những cái đó là nasal strip. Strip là S-T-R-I-P-S. Nasal là mũi, để làm cho cái mũi nó nở ra, xài xong rồi bỏ. Có thể là dễ thở hơn. Ngoài ra cũng như cái tiệm Target thì họ có bán một cái loại vòng bằng plastic, người ta nhét vào cái hai cái cánh mũi phía trước mũi. Thì người ta nói là không khí nó đi vào dễ hơn vì cái cánh mũi nó nở ra. Nói về thuốc men thì trước hết tôi xin nói về một cái nhóm thuốc gọi là decongestant. D là làm giảm bớt, congestant có nghĩa là tắc nghẽn. Thì cái thuốc này nó làm cho cái mũi nó bớt nghẹt bằng cách làm cho những cái mạch máu ở trong mũi co lại. Ví dụ cái chất phổ thông nhất là pseudoephedrine. Viết là P-S-E-U-D-O-E-P-H-E-D-R-I-N-E. Và cái tên thương mại đó là Sudafed, viết là S-U-D-A-F-E-D. Những cái người mà huyết áp cao, hay là người bệnh tim, hay là nhạy cảm dễ hồi hộp, người già, trẻ em dưới 4 tuổi, những cái người dùng những cái thuốc bị trầm cảm, hay là phụ nữ cho con bú, có thai, nên tránh. Và nếu mà dùng thì nên hỏi ý bác sĩ của mình. Cái danh sách cũng khá dài, là vì những cái thuốc này nó có tính cách kích thích những cái người đó. Thì có một cái thuốc nữa tên là phenylpropanolamine, viết là PPA. Thì tôi xin nhắc tới cái thuốc này vì nó có một số vấn đề, là từ năm 2000, Mỹ không còn dùng phenylpropanolamine để dùng trong những cái thuốc trị cảm nghẹt mũi ở bên Mỹ nữa, là vì thuốc có nguy cơ làm tăng tai biến mạch máu não ở phụ nữ. Thì tuy nhiên trong một số nước khác người ta vẫn dùng, mặc dù châu Âu thì cũng theo chân Mỹ và hay là Úc thì cũng không xài. Nhưng mà Việt Nam thì hình như có, và chúng ta khi mà dùng những cái thuốc nghẹt mũi, thuốc ho, thuốc cảm, nó có thể có cái chất này và cần dùng đúng liều lượng theo như cái quy định ở trong cái hộp thuốc, vì những cái biến chứng nguy hiểm có thể xảy ra nếu dùng không có đúng cách. Thì gần đây, ví dụ như báo ở Việt Nam có đăng tin và có cảnh báo nhiều lần về các trường hợp một số bệnh nhân bị xuất huyết mạch máu não do lạm dụng uống quá nhiều, hoặc là uống liều quá cao, hoặc là uống liều bình thường nhưng mà uống nhiều lần, quá nhiều lần. Uống cái thuốc cảm, thuốc ho, thuốc nghẹt mũi mà có chứa chất phenylpropanolamine ở Việt Nam. Thì ở bên Mỹ người ta cũng kiểm soát cái thuốc này gắt gao. Cũng vì một cái lý do khác là cũng có một số người mua thật nhiều cái thuốc nghẹt mũi, cái này đem về ra để chế biến ra xì ke là chất amphetamine. Cho nên ở bên Mỹ trước đây khi mà còn bán thì người ta phải ghi tên, mà hỏi cái giấy căn cước của mình thì mình mới mua được một cái lượng đáng kể. Bây giờ nói đến một chất khác có thể làm bớt nghẹt mũi, là nó tác dụng trên cái bệnh dị ứng, là những cái chất gọi là kháng histamine, antihistamines. Nó chống dị ứng những cái thuốc thường gặp ngoài như là loratidine, tên thương mại nó là claritin, hay là cetirizine, tên thương mại là Zyrtec, và phenoxenadine, tên thương mại là Allegra. Những cái thuốc này có bán không cần toa, tự do trên thị trường. Và thường người ta ưa chuộng những cái thuốc này hơn là cái thuốc mà dị ứng hồi trước đây cũng phổ thông như là Benadryl. Vì Benadryl thì nó làm buồn ngủ và phải uống nhiều lần trong ngày, và những cái thuốc tôi vừa kể thì nó ít làm buồn ngủ. và hầu như là không có làm buồn ngủ. Có những cái thuốc cũng tên tương tự nhưng mà người ta thêm cái chữ D, chữ D đằng sau. Thì cái chữ D hay là chữ D đó nó có nghĩa là decongestant, nó làm cho bớt nghẹt. Ví dụ như Claritin D hay là Zyrtec D, Allegra D thì nó có kèm theo một cái chất decongestant mà chúng ta bàn ở trên, pseudoephedrine, để đi đôi với cái chất kháng histamine coi như là tấn công ở trên hai mặt khác nhau của cái bệnh dị ứng mũi. Những cái thuốc mà xịt trực tiếp vào mũi, nasal sprays, có một số thuốc nó có chứa cái chất decongestant là bớt nghẹt, làm cho bớt nghẹt. Ví dụ như chất oxymetazoline và tên thương mại phổ biến là Afrin, viết là A-F-R-I-N, hay là chất phenylephrine và viết tên thương mại là neosinephrine, N-E-O-S-I-N-E-P-H-R-I-N-E. Thì những cái thuốc đó nó vào nó co những cái mạch máu ở trong cái mũi lại. Và có thuốc thì nó chứa một cái chất corticoid ở trong đó. Những cái loại thuốc này cho tới gần đây vẫn là phải có toa bác sĩ mới mua được. Nhưng mà gần đây thì người ta có được cho ra thị trường over the counter, mua tự do một cái thuốc gọi là Nasacort, N-A-S-A-C-O-R-T, Nasacort, để cho làm giảm sưng, giảm những cái niêm mạc ở trong mũi, nhất là trong những cái trường hợp bị dị ứng. Và nên để ý là những cái thuốc decongestant xịt mũi không có nên dùng quá 3-4 ngày liên tiếp. Vì nếu mà chúng ta dùng quá nhiều thì có thể làm cho cái mũi sau đó nó không có đáp ứng với cái thuốc này nữa. Và thay vì nó bớt nghẹt lúc chúng ta nhỏ mũi vào, nhỏ thuốc vào thì nay nó có thể là trở thành, nó cương lên nhiều quá và nó làm nghẹt mũi nhiều hơn trước nữa. Thì tóm lại đa số chứng nghẹt mũi, sổ mũi sẽ thuyên giảm trong chừng 7 hay là 10 ngày nếu do bị cảm hay là do một bị cái vấn đề gì nhẹ thôi. Và chỉ cần các biện pháp phụ trợ cho bệnh nhân dễ chịu hơn, và nếu nặng hơn hay là này kéo dài thì cần đi khám bác sĩ xem có bị nhiễm trùng thêm hay là có một cái dị ứng, phản ứng dị ứng gì quan trọng hay là có những cái chuyển biến nào khác ở trong cái bệnh của mình. Và tôi xin chúc vị thính giả may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình Hỏi Đáp Y Học này. Quý vị có thể nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voa.tiengviet.com. Chúng tôi vẫn dành đường dây điện thoại để tiếp nhận các thắc mắc khác của quý thính giả về sức khỏe và y học thường thức. Số điện thoại dành cho mục Hỏi Đáp Y Học là 202-205-7890. Xin nhắc lại, 202-205-7890. Ngày giờ nhận câu hỏi là thứ ba và thứ năm mỗi tuần, từ 8:30 đến 9:30 tối giờ Việt Nam. Quý vị cũng có thể gửi câu hỏi cho chúng tôi qua điện thư ở địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi xin đánh vần bằng tiếng Việt: vietnamese@voanews.com. The Voice of America,
VOA. Sau đây là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Mỹ vẫn lo ngại về việc những luật sư phục vụ lợi ích công, những nhà báo, những blogger, những nhà lãnh đạo tôn giáo và những người khác thách thức những chính sách và hành động chính thức của Trung Quốc tiếp tục bị giam cầm và truy tố. Vào ngày 25 tháng 11, chính quyền Trung Quốc tại tỉnh Tân Cương ở vùng Tây Bắc đưa 7 sinh viên đại học ra xét xử về tội chia rẽ đất nước. Trước đó, không biết những sinh viên này đã ở đâu suốt 11 tháng kể từ ngày 15 tháng Giêng, khi chính quyền đưa họ và giáo sư kinh tế của họ, ông Ilham Tohti, vào đồn cảnh sát giam giữ ở Bắc Kinh. Tin tức nói một số sinh viên đã bị buộc phải thú tội trong lúc được ghi hình lại và có thể phải đối mặt từ 5 đến 15 năm tù nếu bị kết tội. Trước đó, vào ngày 23 tháng 9, sau một phiên tòa kéo dài 2 ngày không cho các quan sát viên quốc tế dự, giáo sư Tohti bị kết tội kích động ly khai và nhận bản án khắc nghiệt bất thường là tù chung thân. Mặc dù việc kết tội ông bị quốc tế lên án, ngày 21 tháng 11, Tòa án Tân Cương bác đơn kháng án của ông và giữ nguyên bản án. Trước khi bị bắt, giáo sư Tohti dạy kinh tế học tại Đại học Dân tộc suốt 20 năm. Năm 2005, ông lập ra một website thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và đối thoại giữa người Uyghur và người Hán. Giám đốc phòng báo chí của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Jeff Rathke mới đây phát biểu rằng Hoa Kỳ vô cùng thất vọng về việc chính quyền Trung Quốc giữ nguyên phán quyết kết tội ly khai và án tù chung thân đối với giáo sư người Uyghur có tiếng Ilham Tohti trong một phiên tòa nhà giam xử kín. Việc giam giữ ông làm im một tiếng nói Uyghur quan trọng, cổ suý một cách ôn hòa cho sự hòa hợp và hiểu biết giữa các dân tộc của Trung Quốc, ông Rathke nói. Chúng tôi sẽ tiếp tục kêu gọi nhà chức trách Trung Quốc phóng thích giáo sư Tohti. Giám đốc Rathke cũng bày tỏ lo ngại sâu sắc về tin tức cho biết nhà báo kỳ cựu của Trung Quốc Cao Du đã bị xét xử về cáo buộc tiết lộ bí mật nhà nước cho cơ quan thông tấn nước ngoài. Bà Cao bị chính quyền bắt giữ vào tháng 4 và truyền hình Trung Quốc chiếu cảnh bà thú tội. Sau đó, bà rút lại lời thú tội và nói rằng bà bị ép buộc làm như vậy. Chúng tôi kêu gọi chính quyền Trung Quốc phân biệt giữa bất đồng chính kiến ôn hòa và cực đoan bạo lực, giám đốc Rathke nói. Và chúng tôi tiếp tục kêu gọi chính quyền Trung Quốc phóng thích tất cả những người bị giam giữ vì bày tỏ quan điểm của họ một cách ôn hòa, bãi bỏ những hạn chế về tự do đi lại và bảo đảm cho họ những sự bảo vệ và những quyền tự do mà họ được hưởng theo cam kết nhân quyền quốc tế của Trung Quốc, bao gồm quyền tự do biểu đạt và quyền tụ tập ôn hòa.
Vừa rồi là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Quý vị thân mến, trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, mời quý vị theo dõi tóm lược các tin đáng chú ý trong ngày.
Sau những bất đồng tối hôm trước ở Hội nghị Liên Hiệp Quốc về biến đổi khí hậu diễn ra ở Peru, các thương thuyết gia sáng sớm Chủ nhật đã đạt được một thỏa thuận mở đường cho một hiệp ước khí hậu toàn cầu tại Paris vào năm tới. Thỏa thuận Lima được chấp thuận vài giờ đồng hồ sau khi các bản thảo bị các nước đang phát triển bác bỏ với cáo buộc rằng các nước giàu lẩn tránh trách nhiệm chống tình trạng nóng dần lên của trái đất và không chịu gánh chi phí cho những tác động đó. Bản thảo cuối cùng hình như đã loại bỏ những lo ngại đó bằng cách diễn đạt rằng các nước có trách nhiệm chung nhưng khác nhau. Trong việc đối phó với tình trạng ấm dần lên trên toàn cầu, các nước phải nộp kế hoạch quốc gia đối phó với tình trạng biến đổi khí hậu để xem xét trước hội nghị thượng đỉnh vào tháng 12 năm tới ở Paris. Thượng viện Hoa Kỳ đã thông qua một dự luật chi tiêu khổng lồ 1.100 tỷ đô la sau nhiều tháng giằng co chính trị và trước mối đe dọa chính phủ liên bang sẽ bị ngưng hoạt động nếu dự luật này không được thông qua. Dự luật được thông qua vào chiều tối thứ Bảy với tỷ lệ 56/40 sẽ cấp ngân sách hoạt động cho chính phủ trong suốt năm tài khoá. Dự luật hiện được chuyển sang tòa Bạch Ốc để Tổng thống Barack Obama ký thành luật. Trong lúc dự luật này sẽ cấp ngân sách hoạt động cho gần như toàn bộ chính phủ cho đến tháng 9 năm tới, riêng Bộ An ninh Nội địa chỉ được cấp ngân sách đến ngày 27 tháng 2. Phe Cộng hòa dự tính đến lúc đó sẽ tìm cách buộc Tổng thống Obama phải rút lại chính sách di trú đã bỏ đe dọa trục xuất hàng triệu di dân đang sinh sống ở Hoa Kỳ bất hợp pháp. Thăm dò cử tri về phòng phiếu do truyền thông Nhật Bản thực hiện cho thấy liên minh đương quyền của Thủ tướng Shinzo Abe sẽ giành chiến thắng cách biệt tại Hạ viện trong cuộc bầu cử trước kỳ hạn. Các dự đoán cho thấy đảng Tự do Dân chủ đương quyền và đối tác Kometo giành được thế đa số 2/3 tại Hạ viện có nhiều quyền lực. Ông Abe đề nghị tổ chức bầu cử sớm 2 năm nhằm nhận lại sự ủy nhiệm mới cho chiến lược kinh tế Abenomics về các chính sách kích thích tài chính và cải tổ cơ cấu.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiếngviệt.com hoặc 2233-2233.com. Chúng tôi sẽ trở lại trong chương trình phát thanh tối mai từ 8 giờ đến 8h30 trên làn sóng trung bình 190m50, tức 1575 kHz. Mong quý thính giả đón nghe. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một đêm ngon giấc.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.